cái lúc nó thành thân ái rồi thì dỡ hơi muộn. Thì đây Phật cho mình hai cái tình, hai cái trình độ cái tâm mình bị buộc. Trước hết là cái hoa hồng là cái khả ái, nếu con là người giúp hộ sáu căn, con là người tu hành, thì khi con đi qua hay con nhìn thấy một cái gì khả ái thì con tránh luôn, thì đâu có bị kết. Đó là chữa từ đầu, để đến lúc nó thành thân ái rồi thì chậm. Thế cho nên đây Phật nó đặt có hai cái, một câu Phật chắc gì là Phật khả ái. Thế bây giờ con thấy cái hoa hồng nó là cái vừa mắt, thế thì thôi tập đi, đừng nhìn lại lần thứ hai nữa, mặc nó. Thế thì nó không đi đến cái thân ái. Thế cái tai con nghe cũng thế, con đừng chết em nói em thành Phật, bây giờ hắn nói đến cái Phật, để con xem Phật dạy mình hết sức tỉ mỉ, thì mình cũng phải vâng lời Phật mà tỉ mỉ. Tại sao ông Phật ông ấy kỹ càng, cứ nói cho con là câu tôi thích thế là đủ rồi. Thầy kỹ càng ông bắt mình quán từ con mắt, rồi bây giờ lại quán đến cái sắc, quán sáu căn rồi quán sáu căn. Tại sao ông tỉ mỉ để làm gì? Bởi vì cái ái này nó là cái gốc luân hồi sanh tử. Mà chúng ta mắc cái bệnh ái này từ vô thủy kiếp tới ngày nay, không phải mới có một đời này, mà từ nguyên kiếp tới giờ chúng ta khốn khổ về cái tham với cái sân, hai cái đó. Bởi vì si, thế cho nên bây giờ mà nếu nói một cái cây cổ thụ mà con cầm cái con dao bình thường, con dao nhỏ, con có biết có đào được gốc nó vứt nó đi được không? Đấy, cho nên chúng ta phải tỉ hiểu rằng cho nên Phật phải dạy bao nhiêu thứ, bao nhiêu phương pháp, bao nhiêu cách. Thì mỗi hôm mình học mặt này, mai mình lại học mặt kia, cứ mỗi ngày mình tỉ hiểu. Đấy, thì bắt đầu là mình nhận thấy cái sắc khả ái, từ cái sắc khả ái rồi chúng ta cứ để ý đến cái sắc mà mình thích, cái hoa hồng mà mình thích, cho đến mình bị thắt chặt, gọi là sắc thân ái. Thế bây giờ đấy Phật là nhời, Phật đặt ra câu hỏi xong rồi Phật là nhời hộ mình. Cái tham ái nó sinh từ cái chỗ nào? Ừ, cái hoa hồng khả ái, phải không? Đây là một cái phương pháp, mà dù trăm ngàn cái khác, mình cứ lấy một cái phương pháp này để mình gỡ. Thầy Phật cho một cái mẫu, rồi từ nay về đi trong suốt đời của mình, thế mà cứ mình thấy mình vướng mắc bất luận một cái gì, cái áo đẹp hay cái ô tô hay cái nhà lầu, cho đến mình muốn đi chơi với chị em đó, thì tất cả những cái gì mà nó hấp dẫn mình đều lấy cái mẫu này để mình gỡ ra hết. Thì đây Phật cho một cái phương pháp, một cái mẫu để mà cởi gỡ tất cả những cái ràng buộc của thế gian. Thì bây giờ mình phải tập từ cái những cái này một cái nhỏ này, rồi ngày mai để tất cả gặp những cái hoàn cảnh nào mình cũng phải tập cởi gỡ. Bởi vì mình sống tu không ít, không tỉ mỉ để ý với cái tâm, thế cho nên là mình không biết một mà cởi gỡ cái tâm mình. Thì đây Phật cho một cái mẫu, thế thì mình phải tìm ngay phải làm sao mình thân ái với cái hoa hồng. Là bởi vì từ lúc bắt đầu mình thấy cái hoa hồng nó là cái khả ái, là cái vui mắt đẹp lòng, mình không gỡ ngay, cho nên bây giờ đây nó mới thành cái sắc, gọi là sắc thân ái, nghĩa là mình thích lắm. Thế thì bây giờ mình đã biết cái tham ái của mình ấy, nó thân khởi ở đâu, ở cái hoa hồng, mà lại nó cũng đang an trụ ở cái hoa hồng, thì mình làm gì? Tôi đã biết như thế, đang quán đấy, bây giờ tết lại con thấy rõ ràng, thì con làm gì?
Thì con giải
thì bây giờ bỏ tắt cái loa hình đi, mặc nó không ngó tới nữa cho nó sống. Biết rằng cái bệnh của mình là tại mình ngó cái hoa hả? Thì bây giờ đừng ngó nữa chứ có gì đâu. Đấy. Thế nhưng mà tại sao mà cái giữa ợp như thế này mà Phật lại cứ dạy mình phải từ bỉ như thế này đều là nguyên vậy? Ai chả biết rằng chị là bây giờ cái việc vứt cái hoa hồng đi là không việc. Ai mà không biết cái chuyện mà bắt chúng mình phải tỉ mỉ làm gì? Vì chỉ yeah. Hả? Thì chung quy vẫn chỉ có ở mắt, ở thấu căn và thấu trần. Nhưng mà thật tỉ mỉ cho chúng ta từng cái từng cả. Bởi vì chúng ta thích cái này, chúng ta lại thích cái kia. Nếu ở trên đời này chỉ thích một cái hoa hồng không thôi thì nó dễ. Ôi, nhưng mà thấy người ta có cái bức đẹp, mình cũng ao ước mình có cái bức đẹp. Thấy người ta mặc cái áo đẹp cũng thích có cái áo. Thấy người ta đi chơi mình cũng thích đi chơi. Thấy người ta có quyển sách mình cũng ao ước mình có quyển sách. Hả? Cho nên chúng ta là cái tâm nó ao ước nhiều thứ lắm. Mà cũng chứng cho cái ao ước này mà thành ra chúng ta cứ phải bận rộn cả đời. Cho nên Phật chỉ cho chúng ta cái phương pháp phải tập, tức là các cái sở chúng ta phiền não mình huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, mà tham mà sân mà si đủ các thứ. Thật ra phiền não thì có 84,000 hay đúng ra là nó vô lượng, nhưng tóm rút lại, thật tóm rút lại là 3 chữ tham sân si. Mà si thì nó là cái gốc, nó là cái bản thể. Rồi từ cái si nó hiểu 2 cái tướng lên, mặt phải là tham, mặt trái là sân. Do ngu si cho nên tham đắm những các thứ ở thế gian mà rồi không được vừa lòng thì nổi sân lên. Thế cho nên cái tham với cái sân là 2 cái tướng mạo của cái ngu si. Thế vì thế ở đây bây giờ tìm để tiêu trừ 2 cái tham với cái sân thì thật đầy ở trong chúng ta. Tìm cái phương pháp quan sát để giải cái ngu si. Để hết cái ngu thì nó không còn tham, không còn sân. Cho nên chúng ta phải phân tách mà quan sát cái tham của chúng ta nó đứng đâu, nó phát khởi từ chỗ nào và nó đang đứng ở chỗ nào. Thì thật là hỏi rồi thật lại phải chỉ. Thật là nó phát sanh từ nơi 6 căn mà bắt gặp 6 trần. Cho nên nó phát sanh từ 6 căn và 6 trần. Khi nó đã phát sanh từ 6 căn và 6 trần thì nó đứng ở đâu? Nó đứng ở đâu? À, ngay 6 căn 6 trần thì từ đó nó phát sanh. Thì dĩ nhiên nó đứng tại đó. Cho nên bây giờ mình trừ nó, mình phải tại chỗ ấy mà mình trừ. À, ngay 6 căn và 6 trần mà mình trừ. Cho nên chúng ta bây giờ mới nói tới cái mắt tai mũi lưỡi thân ý hôm qua rồi, thì hôm nay nói tới cái sắc thanh hương vị xuất phát. Mà chúng ta nhớ là chúng ta nói tới cái sắc thanh hương vị xuất phát là để tiêu trừ cái tham và cái sân. Cho nên học bây giờ đây là đang gọi là học, cái bài mình đang học ấy, là học về tập, tức là từ vô thủy. Chúng ta cứ sắc mãi cái thói quen tham và giận, nó là cái gốc khổ của thế gian. Cho nên bây giờ từ cái tập này thì việc đầu tiên Phật dạy chúng ta phải tìm xem nó phát sanh từ chỗ nào. Trong cái tập ấy chúng ta cũng chia ra nhiều thứ. Tập nghĩa là thôi cứ lấy 2 thứ là tham và sân. Thì hôm nay ấy, Phật chỉ về cái tham. Phật nói về cái tham thì cái sân nó ở chỗ nào? Tham nó phát sanh ở nơi ở sắc, thì cái sân nó phát sanh ở đâu? Ở cái sân là mặt trái của cái tham. Vì mình tham mà không vừa ý thì mình sân. Bởi vì mình yêu cái thân mình lắm mà bây giờ trái, cái gì nó trái với cái tâm yêu thích cái thân của mình ấy, thì là mình giận. Thì cái tâm yêu cái thân này mà nó bị cái gì trái, cho nên là nó chuyển thành cái sân. Cho nên cái tham là mặt phải, cái sân là mặt trái, cái si là bản thể, cũng như cái bàn tay của thầy đây, đó, cái bàn tay là cái thật thể, còn nó có cả bên phải và bên trái, đó. Thế thì cái phi là bàn thể, cái tham là bên phải, cái sân là bên bên trái. Nếu chúng mình chừa được cái tham với cái sân thì tức là mình hết cái. Thế cho nên bây giờ tìm cách quan sát để mà giải cái ngu si thì tham với sân nó cùng tiêu. Tôi đã nói mà trong cái bài đây là thật ra tinh tú một tí đây chỉ là coi như là việc thực hành trong hàng ngày của mình. Chứ mà muốn thực hành thì mình phải tập cái pháp quán từ lúc chỗ khác, mình phải quan sát kiến, mình biết cái tham đó là giả là không. Thế rồi đây bây giờ nó hiện lên là mình tìm cách mình trừ diệt, nhưng mà mình phải có các pháp quán quán đó. Tại làm sao cái hoa hồng nó là cái không có, tại làm sao mà cái mắt của mình là cái không có, mình phải quan sát trước. Còn bài mình học đây là thực tập hàng ngày, tập để bỏ cái lòng cái sự ràng buộc. Đây không có dạy quán, bởi vì mình đã học quán rồi, quan sát rồi. Ở đây dạy mình thực tập cái việc dứt bỏ mà thôi. Ở đây là học về cái tham ái, học về tập mà lấy một cái ở trong các cái tập, cho nên lấy một cái tham ái. Thế rồi bây giờ tham ái, Phật mới hỏi, không phải chúng ta phải đi tìm xem nó sanh khởi ở đâu, an trụ ở đâu, thì Phật đáp hộ cho chúng ta nó ở chỗ nào? Chỗ nào? Cái chỗ mà con đang thân ái, mà tại sao thân ái là bởi vì con ta có những cái nó khả ái. Thế bây giờ Phật chỉ cái gì thân ái, cái gì khả ái. Hôm nay bắt đầu học thêm cái gì nữa, các thân lương bị xúc phát, đó là những cái thân ái, những cái khả ái. Thế bây giờ học về rồi sắc rồi, bây giờ nói về thanh, bây giờ nói về thanh cho thí dụ xem, chẳng xem thế nào. Người ta cuồng xóm cô ngồi cô hát bài hát hay, thế sao cô hàng xóm cô ấy hát một bài hát hay, thì đã gọi là hay ấy, thì đó là cái bài hát ấy, là bài hát cái chữ ở đây dùng là chữ gì, đó là cái bài hát khả ái. Thế cho nên con mới lắng tai con nghe, hôm nay nghe một tí, mai một tí, viết lên rồi sao cái bài hát ấy nó hóa thành cái bài hát làm sao thân ái đấy. Thế thì như vậy con đã bị kết xử chưa, có cái đã kết xử ở đây. Cái gì kết, cái gì xử, con chỉ ở chỗ kết, chứ chỗ xử ra chẳng nào. Mình cứ tích tai mình nghe của hàng xóm. Mà cô ấy có chưa kịp hát, chứ cứ bảo quái, sao từ sáng giờ cô ấy chưa hát. Tôi đi sang hàng xóm, cô ấy cái bài hát của cô hay quá, cô chép cho tôi đi, tôi tắt mới. Đó, thế là thành ra xử, như thế là xử, sai mình làm một việc gì. Thế như thế là bị kết xử rồi. Vậy bây giờ làm gì đây? Ở đây kết nữa. Thế là thì con gỡ cách nào? Nếu mà mới đầu tiên nghe thấy cái bài hay hay, nghĩa là khả ái, mà mình bỏ ngay ấy, thì không có chuyện. Nhưng mà đằng này mình lỡ mình kết rồi, thì bây giờ con phải làm thế nào để cho nó gỡ ra? Nó không có thật, quán cái âm thanh nó không có thật. Một mặt thì quán và một mặt thì đừng để tai nghe nữa. Thế thì hai mặt quán để cho mình tỉnh ra, đừng có vướng vít. Còn nếu mà và một mặt ấy, thì mình mỗi khi nghe thấy cái tiếng hát ấy mình làm việc khác, hoặc là mình ngồi ngay tại đó mà mình quan sát đấy, những cái âm thanh là không có thật. Cái tai ấy, chính cái cục máu nó đang lãnh cái âm thanh đây, cái tai này cũng không có thật, mấy cái xương là nó long ra còn tai không. Mai đây rồi, khi mà cái thân này tàn rã thì cái tai nó sẽ long rụng, những cái xương nó cũng long ra, làm gì có cái gì gọi là cái tai đâu. thế thì mình từ cái tai đã không có, mà âm thanh ở cái miệng cô kia, tìm cái âm thanh nó đến chỗ nào, nó ở trong miệng hay nó ở trong bụng hay nó ở trong dạ dày, cái âm thanh nó đến đâu. Đó là cái không có hy vọng mà chúng ta làm cái tưởng là có thật. Cái tỉnh được ra, một mặt thì quán để tỉnh ra, một mặt thì sai bỏ đi, đừng để tâm nữa. Thế thì dần dần như thế, bởi vì nó là cái thói quen mình tập. Thì bây giờ mình ngược lại, mình cũng tập cái thói quen mình bỏ nó đi. Thế thì chúng ta tập một cái mà rồi thì chúng ta đổi ý đến tất cả những cái khác cũng thế. Chúng ta hỡi cái gì mà mình thấy vừa ý thì mình nên bỏ luôn, thì nó không thành kết. Mà không có kết thì đâu có sự, không có sự thì đâu có quả báo. Thế cho nên chúng ta hộ sáu căn với tất cả những cái pháp. Khi mà thấy nó xả ái, thế thì chúng ta coi như là chúng ta bỏ qua đi liền, đừng tới đi nữa. Dù là ví dụ như cái bút của người bạn, mình trông cái bút hay hay, thì thấy cái hay hay là biết là cái xả ái nó đã khởi lên rồi. Đối với mình cái vật này nó đã hợp rồi, thế thì bỏ đi, đừng nhìn lần thứ hai nữa. Cái tập thế như thế gọi là để diệt cái tập, đừng tập quen. Chỉ bởi vì con thấy người kia người ta có cái ô tô đẹp, bóng loáng, ta đi chơi thích quá, cho con nhìn cái ô tô ấy lần thứ nhất thấy khả ái. Nếu mà con tập ngay con bỏ đi thì thôi, nhưng mà nếu mà con nhất thầy nói dùng danh từ hơi xa, nếu mà con tập con cứ nhìn thì nó sẽ thành cái gì? Cái đấy là sắc gì? Khả ái. Mà từ từ khả ái nó đi đến thân ái, tức là nó đã thành kết rồi. Mà một khi đã có kết thì nhất định nó sẽ đưa đến sự. Mà nếu có sự thì mình tạo nghiệp rồi là phải chịu quả báo. Thế cho nên bây giờ hộ sáu căn, để ý ngay từ lúc mình thấy cái ô tô nó đẹp, đó là mình biết là với mình cái ấy nó gọi là khả ái. Chứ còn với người khác thì chưa chắc là khả ái, nhưng mà với mình thì có khi cái đó là khả ái. Thế thì thôi, mỗi lần thấy người ta bóp bỏ lại, đừng nhìn, đừng quay sang nữa. Thế thì coi đi vài lần là xong. Nhưng mà nếu mình cứ để ý thì sẽ thành cái ô tô ấy nó thành sắc thân ái. Giờ ngày mai muốn đi sang nhờ là đi nhờ người ta một lần, giờ trong lòng ao ước rồi phải đi ra đời để tìm có tiền, hay là những nơi nào có ô tô mà sống, và mà chùa không có ô tô thì không được. Đây là thầy nói một cái ví dụ. Thực ra chúng ta có trăm ngàn vạn ức ví dụ khắp xung quanh, bởi vì chúng ta có những sáu căn đó mà. Cho nên mà ở thế gian này các dạng pháp nhiều vô cùng, chúng ta thường bị kết mà không biết. Như ông vừa rồi thầy có kể một cái ví dụ đấy, một vị đã được hết cả sự nghiệp, gia đình, xã hội, cái gì cũng bỏ hết vào chùa đi tu. Thế nhưng mà bài chùa thì như thế là người ta đã bỏ được nhiều lắm rồi, nhưng mà tới vào trong chùa thì may cái tấm y tại người ta hạnh đức chức giải nào mà bây giờ nó đang trong chùa đang thịnh hành, mọi người đang dùng, rồi lại phải may tấm y phải cái kiểu cho nó đúng, cho nó hơi sạch sạch một tí, nó hơi lệch lạc một tí, bước đi rồi bắt người ta làm lại. Rồi cho đến cái cưỡi tràng, rồi cho đến cái những các đồ dùng. Chúng ta thì bây giờ không dùng bán, cho nên các vị không tham đắm cái bán. Đấy, nên là những đồ dụng hàng ngày của mình, chúng mình có bị hệ lụy không? À, cho nên ngài vị thiền sư ngài vàng, ngài nói rằng cái vật tư hữu, tư là của riêng, hữu là có cái của riêng, cái thói, cái tâm ấy, nó chưa có của riêng, chưa thích cái của riêng, thì cái tâm này không phải ở vật, mà nó ở tim mình, nó ở tâm tánh của mình. Cho nên mình bỏ được nhà cửa bỏ rồi, cha mẹ cũng bỏ rồi, à, những cái thật là lớn lao mình bỏ được, mà đến lúc vào chùa vẫn cái áo này của tôi, cái nón này của tôi, quyển sách này của tôi, à, như thế mình có bị mắc không? Đấy, cho nên mình tình những cái vật không đáng kể gì cả, như chuỗi tràng của tôi, thế là nó cũng thành ra vật gì? Thật ra nó là vật tư hữu, tư là của riêng, ừ, có riêng, vẫn cứ thấy của tôi. Thầy đọc sách chữ pháp, người ta có kể một câu chuyện. Đạo Gia Tô có một cái bà quận chúa, và vào tu, công pháp cũng có một cái ngành tư tín, như chúng mình gọi là chuyên tu, tu nghĩa nhập thất, thực quản. Nhưng cái ngành tu tín này nhập thất, nhưng mà cũng nhập thất, cũng như chúng mình bây giờ, nghĩa là bỏ hết cả mọi việc ở bên ngoài, nhưng nó cũng có một đoàn thể ở bên đó, chuyên trùng, chuyên tu nữa nha. Thế thì cái ngành tu tín đó, cái bà quận chúa này vào cái ngành tu tín, khi mà cái ngày hôm ấy bà được nhập vào, thì bà vào, bà khi người nhà đưa bà tới, rồi mới xào rồi đi về. Người nhà đi về, thì bà nhắn thêm một câu, tôi có một cuốn thánh kinh. Đấy là cũng như chúng mình gọi là cuốn nhập tục. Tôi có một cuốn thánh kinh, tôi để ở tù, ở ngăn, ngăn cái chỗ ấy, thì xin về lấy cho tôi. Thế thì bà, cái bà quận chúa nó nhắn bố mẹ một câu như thế, tôi lấy cho con. Thì cái bà coi cũng như là cô đang khổ ở trong cái chỗ đó, cái bà thường ở trong cái chỗ đó, bà bước ra, bà xuống, thì tôi mời cô đi về. Bởi vì rằng ở đây cái chỗ này không thể nào mà còn có cái gì của tôi cả. Nếu như vậy thì tôi chắc cô chưa vào đây được, tôi mời cô về. Các con thấy bên Đạo Gia Tô là người ta kỹ như vậy, cái khả nã của người ta lớn lắm, quá thích thức luôn. Thế thì thầy đã đọc cái bài đó, cái bài chuyện chúa mà đây là chuyện thật, mà có tên nữa nhưng mà thầy không nhớ được tên, thầy chỉ nhớ là có cái chuyện đấy. Thế thì cái bài thì tôi dặn bố mẹ là con để cái có một chuyện kinh nhân đời ở cái chỗ cái đất đó, ngăn tủ đó, chỗ đó khi đưa vào cho con. Thế là cô văn phủ liền giảng hồi là ở đây thấy thì tôi thấy, tôi nghe mà câu cô nói như vậy là tôi biết là tôi chưa tu được, tôi có hãy đi về chứ ở đây không có thể nữa. Những người ở đây không thể nào có một cái gì riêng của mình được nữa. Phật mới dạy chúng ta được xả ly, phải quán từ ở trong tâm mình từng cái sự việc nhỏ hàng ngày. Đó, để tập xả ly bất luận một cái gì thuộc về mắt tai mũi lưỡi thân ý, bất luận một cái gì thuộc về sắc thanh hương vị xúc pháp, chúng ta đều tìm cách để gỡ nó ra. Thì bây giờ nói về hương rồi, bây giờ tôi nói về vị vậy, mà còn vẫn còn chưa đủ lời đấy để mà chữa được những cái bệnh vướng của chúng ta, cho nên chịu khó đơn bài tập. Nếu mà con thích ăn cái trái mà cứ nhớ tưởng đến, cứ cần thấy ngon cha thích thả áo được bỏ qua ngay thì không sao. Con thấy ngon thì con biết ngay là đây là sắc, sắc gì? Sắc thả ái. Con ăn một lần thì con thấy là bị thả ái, cứ xong rồi thôi thì bỏ qua. Nhưng mà chết nữa ngồi học nó lại cứ nhớ đến được bắt trà, nhớ đến cái trà ngon quá. Thế rồi ngày mai ngồi học nó lại nhớ đến trà. Thế thì con thấy, con biết rằng đây là thành sắc gì, thân ái rồi. Tuy mình không ăn nữa nhưng mình cứ nhớ tưởng tới thì nó cũng thành là sắc thân ái rồi. Thì đó là con biết là con đã bị kết. Phải không? Đấy, đó là mình đã bị kết. Khi biết là mình bị kết đó, mà nếu mà bây giờ con lại tìm cô chi sự, cô ơi ăn trẻ tốt quá, mỗi tuần lễ cô cho chúng con ăn một lần đi, thì đó là cái gì? Cái kết nó đã thành sử, nó đã sai mình đi tìm rồi. Thế bây giờ con biết là con đã có kết sử, tức là con đã bị có cái tập rồi đây. cái tập mà trong cái bài mình đang học đây, cái chữ tập con biết không? Thị rồi, vậy con làm gì? Con biết nó, tức là con theo ngay cái bài này này, Phật dạy này. Bây giờ cái tham ái này nó sanh khởi ở đâu? Nó sanh khởi ở đâu? Thị trần, gà thì ăn vào bụng nó rồi, thành đâu? Thị trần này, cái vị ngọt này, vị ngon này, đấy. Thì bây giờ nó đang trụ ở đâu?
Nó ăn trụ bằng ngay cái vị đó.
À, ngay cái vị đó mà thật cái vị cũng không có nữa. Bây giờ chỉ còn có cái tưởng nhớ đến cái vị ấy mà thôi. À, thì đấy cái tham ái còn nó đang ăn trụ ở cái tâm tưởng nhớ đó. Vậy bây giờ con làm gì? Cái chè ấy thì nó thuộc về sắc trần. Mà cái vị, cái ngọt, cái ngon ấy nó mới là vị trần. Thế cho nên quán bây giờ phải quán cái vị trần, phải không? Quán cái vị trần, nhưng mà bởi vì cái vị này nó phát sinh từ cái chè, cái sắc trần là cái chè. Thế cho nên con mới quán cái sắc trần. Nhưng mà con bây giờ trước hết con phải quán cái vị trần. Mình đang học về cái vị à, thì con quán cái vị trần mà con quán làm sao? Mày có cái gì gọi là vị ngọt không? Dạ. Thế nếu cái đường nó ngọt ấy, thì ngọt tức là phải biết cái vị của nó thì mới biết cái ngọt. Cái tự nó không có cái chất gọi là ngọt, nó chỉ có cái chất glucose, cái chất của nó thôi, chứ không phải là cái ngọt. Ngọt là bởi vì mình đặt vào lưỡi mình đó, giờ mình mới có cái cảm giác, mình thấy cái này ngọt, cái này chua. Cái vật, cái tự nó không có chua, không có ngọt, nó chỉ có cái bản chất của nó. Rồi mình nếp và mình thấy ra là ngọt là chua, đó là cái thiệt sức của mình nó biến. Thì cái ngọt này có thật không? Có thật không? Nếu mà cái đường để ở trong tủ có cái ngọt không?
Cái đường mà để ở trong tủ
đặt vào cái lưỡi của mình, vậy thì cái ngọt ở đường hay cái ngọt ở lưỡi?
Không có
cái ngọt. À, bởi vì nếu mà cái ngọt ở đường thì nó tự ngọt, quan can gì đến cô. Còn nếu cái ngọt nó ở lưỡi thì bây giờ không có đường, tôi nếm cái lưỡi cô xem nó ngọt hay nó chua. Cả cần phải cả hai thứ, cái đường mà đường lại phải đặt vào lưỡi, cái rời hai cái ra thì lại không có. Cho nên nó chỉ là cái cảm giác để phân biệt cái cô. Chứ nó là cái không có, không có thật. Chỉ là cái cảm giác mà mình, rồi mình tự, cái nhận thức của mình ấy, nó tự biến cái cảm giác để nó phân biệt cái cảm ở bên ngoài. Thế cho mình lại tự mắc vào cái cảm giác của mình. Mà đã gọi là cảm giác thì nó có bền không? Ngay cái lúc nó hiện lên là nó tan rồi. Đó là cái không có sự thật. Nó biệt đi, không có nữa. Thế cho nên cái vị là cái không thật. Đó. Mà nếu mà mình quán cái vị mà mình vẫn còn vẫn thích, vẫn nhớ đến cái chè đó, thì mình phải quán cái sắc. Nghĩa là thấy ngay cái chè ấy, nó cũng không thành. Mà hiện tại bây giờ cái chén chè nó đâu? Ăn miệng, nó vào bụng thì nó thành đống phân. Vậy thì mình thử nếm đống phân xem nó có còn ngon như thế nữa không? Tìm cách để mà tỉnh ra mà đừng vướng. Thì bây giờ mình vừa mới chạm vào một cảnh trần, bất luận là thứ nào sắc thành thanh hư đó, mà mình thấy vừa ý thì đó là khả ái. Cái ý của Phật chỉ cho mình đây, tức là mình thấy nó khả ái là mình phải đề phòng liền. Chứ nếu mà mình tiến tới thì nó sẽ đi đến cái thân ái.
Thân ái tức là nó còn
có chết. Nó chết rồi, thân ái là chết. Thì thực tập tức là lật thì bỏ đi. Đã, thì mình cũng chứ mình thấy nó hiện lên ở đây tức là để chỉ cho mình để phá cái tập. Nếu mà bây giờ như bé nó vừa nói cái hóa hợp đó, để thấy khả ái thì dứt. Bởi vì biết cái tham ái nó đứng tại đó, nó đang trụ tại đó, thì chỉ có một cách mình dứt đi, thì thấy yeah. Thấy xong rồi thôi bỏ đi.
Vậy là giết thì ngu ngon, ngu để được tham ái.
Ừ, cái kết Bờ đông xanh em muốn chết có thể thôi. Nếu mà con có gần cái hoa hồng lâu thì nó mới thành thân ái. Còn bây giờ con thoáng con vừa nhìn thì con thấy vừa ý là con biết ngay đây là khả ái. Mà đã khả ái thì bỏ đi. Đừng nhìn lại lần thứ hai nữa. Bỏ đi thì nó sẽ không thành thân ái. Còn nếu mà con đã thấy con thiết tha với nó thì con tự ghi nhận rằng đây là sắc thân ái. Bởi vì đã thiết tha rồi. Thì mình con ghi nhận như thế. Cái bài này ấy, chính là để con đặt được tình ra mà buông xả. Đang bây giờ học về tứ đế. Học về tứ đế chứ nó không phối được cái hơi thở, nó không phối được những cái đài tim nữa. Bây giờ là một cái đài khác. Thế cho nên bây giờ là tập để nhìn bị kết sự, giải những các kết sự.
À, ông mẹ bảo là thân ái cho phải nhận.
Đúng rồi đấy. Cũng không nên làm gương cho các em thương nó, quý nó, tận tình giúp đỡ cho nó. Bởi vì cái buồn phận thầy vẫn cứ dạy các anh chị ở trong liên quan đó, nó không có ba má, nó không biết nói những cái khổ của nó không biết gọi ai đó. Nó lại không có bàn tay, nó cũng không có tay để giải, để bắt mấy con bỏ chép ví dụ thế. Nó khổ, thật sự là nó khổ. Cho nên mình tận tình mình thương và bảo tất cả chị em nên thương giúp đó là để cho nó đủ ăn, cho nó có cái gì nó cần mình xem chừng mình. Ví dụ như nó lạnh mình có thể ấp cái chăn mình giúp cho nó, mình có cái chăn mình đắp cho nó đó. Tất cả những sự giúp đỡ nó thì mình nên tận tình, bởi vì thật là đáng thương những vật. Nó cũng như mình ấy mà, một khi đọa lạc thì khổ thì rất thương, nhưng mà còn cứ cả ngày mà ôm ấp bế ẵm cái đó không được. Cái đó đúng là thuộc về cái này. Cô thịt chân cô nêu cái đó đúng lắm. Không nên. Nói không nên là không nên cái bế ẵm suốt ngày. Chứ còn như nó rét mà nó đến nó xin tí nước, nó xin tí ấm áp của mình sẵn có, mình ngồi đấy mình cũng trên cho nó ngồi làm để cho nó xin một tí ấm. Nhưng cứ cả ngày mà bế ẵm ấy là cách cái bế cái vướng mắt của mình với nó, chứ không phải là mình hấp thụ nó. Không nói về các sự tướng thì không biết bao nhiêu sự tướng mà kể. Tóm lại là thầy khuyên chúng thương xót loài vật vì nó đã đọa lạc, nó đang ở trăm ngàn cái khổ. Chúng ta cố gắng mà đỡ cho nó một chút cái khổ, cái đó là việc rất nên. Trước nữa ấy, là cái bổn phận mình là người, mình sung sướng hơn nó thì mình nên cúi xuống mà mình đỡ đần cho nó đỡ khổ được tí nào, thì cái đó là cái bổn phận của chúng ta. Nhưng mà còn những cái thói quen lưu luyến bế ẵm đấy, những cái là nó tỏ cái tâm ái một cái vật nào thì cái đó cắt đi, không nên cắt đi. Nhưng mà cắt cái tâm mình chớ có phũ phàng là con vật, hai việc nó khác nhau. Thầy xin cái lòng từ bi nhưng mà không có xin cái tâm tham ái. Cái tham ái thì cắt nó đi, nhưng mà phải có cái tâm từ bi xót thương giúp đỡ vật cũng như người đấy. Thì nó tóm lại cốt ở cái tâm địa của mình. Chứ còn những các hình tướng thì nhiều thứ quá nói không xuể. Vật để cái thân ái đi trước là bởi vì cô bị cái thân ái nhiều, thì cô phải nhớ bây giờ hiện tại là mình bị cái thân ái. Ví dụ như cái hoa hồng mà nãy đó, chúng ta là mắt rồi cho nên gọi là thân ái. Cái thân ái với cái phải gỡ thế thì thầy mới bảo rằng thân ái bây giờ là do đâu, là bởi vì bắt đầu từ cái lúc khả ái. Mình thấy một cái gì vừa ý gọi là khả ái, thì ngay cái lúc thấy vừa ý ấy á thì thôi mình bỏ đi, mình kết thêm nữa thì nó sẽ không có cái thân ái. Cho nên Phật nói cái thân ái là cái hoàn cảnh hiện tại, để nhớ rằng cái vật gì mà thấy khả ái thì mình đừng có cái chỗ mà tới lui gần gũi nữa. Ví dụ như con thấy cái bút của cô bạn mà đẹp thì đó là thấy là khả ái rồi đấy, thấy một cái rồi thôi bỏ qua. Mình phải tập từ lúc ấy thì nó không có những cái kết cực. Còn đợi đến khi nó thành thân ái thì mình sửa nó khó hơn. cho nên Phật chỉ hai trình độ. Mà Phật để cái thân ái ở trước là bởi vì thường chúng ta bị mắc rồi, chúng ta mới phải nhấn nó mà quý. Và chúng ta nói đến sự chỗ nào cho phải, thì cái vật ấy nó, cái vật ấy nó là thải rồi. Cái bài đó có cái áo rồi là may mua thêm cái quần nữa. Thế rồi như thế là thử. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Quán cái xúc rằng ở đây là quán cái xúc chứ không phải quán cái sắc. Chúng ta phải tập tất cả mọi mặt. Thực vậy đấy, khi mà mình quán cái thân nó hư vọng, nó là một cái sắp sửa tan rã, thì mình tự nhiên mình không có thèm khát mình y áo quần áo được. Cho nên quán cái sắc trần thì nó dễ tình. Nhưng mà bây giờ mình đang học về quán xúc trần, thì con quán thẳng cái xúc trần xem thế nào. Cái thoải mái này tức là cái xúc trần đấy. Vậy thì cái thoải mái này nó ở đâu ra? Nó ở thân ra hay nó ở cái áo ra? Tại sao nó không ở thân? Nó không ở thân ra, tại sao con có xúc? Hả? Vậy thì nó không phải ở thân. Bởi vì hôm qua ban nãy không có, bây giờ phải có cái vật nó chạm được thân nó mới ra cái xúc trần. Vậy thì cái xúc trần này không phải ở thân. Như thế thì chắc là nó ở tại cái áo. Phải thầy chỉ hỏi rằng vậy, tại làm sao con bảo cái xúc trần này nó không ở cái áo? Nếu không có cái áo mặc vào thân, cái áo ở trong tủ, thì con có cái cảm giác mịn màng dễ chịu ấy không? À thế. Thế thì vậy thì đâu có phải cái áo, mà nếu cái áo ấy nó có cái cảm giác ấy thì việc của nó can hệ gì đến mình đâu. Đằng này mình thấy cái cảm giác ấy chính là thân mình mỗi khi cái áo nó tới. Thì như vậy thì cái xúc ấy nó không phải ở thân. Bởi vì riêng một cái thân thì không có, mà riêng ở cái áo cũng không có, mà cứ phải đợi cho lúc cái áo ấy nó mặc vào thân thì mình mới có cái cảm giác mịn màng. Như vậy nó không ở áo, nó cũng không ở thân, vậy nó ở đâu? Đó. Thế nó không ở đâu mà sao con lại cứ thích cái áo đó? Vậy thì bây giờ ở đây Phật dạy chúng ta quán thế nào? Chúng con đang quán về cái cảm giác của xúc trần, cái cảm giác mịn màng êm ả khi con mặc cái áo, tức là gọi là cái xúc trần, phải không? À. Mà thế thì bây giờ con quán thế nào theo cái bài này? Cái cảm giác mịn màng là cái xúc trần mà con thích, con ưa cái đó, tức là bây giờ mình đang quán cái gì? Cái tham ái ở xúc trần, phải không? À. Bây giờ con theo mẫu ở đây con quán đi. Ái của mình nó đang đứng ở đâu? Nó đang nó sinh khởi ở đâu? Nó an trụ ở đâu? Thế con đáp đi. Nó sinh khởi ở cái xúc trần này, mà nó đang an trụ ở cái xúc trần này. Thế giờ quán cái xúc trần nó đứng đâu? Xúc trần nó là cái không có, bởi vì nó không phải ở thân, nó cũng không phải ở áo. Tại sao nó không ở thân? Nó không ở thân bởi vì khi không có cái áo thì nó đâu có. Vậy thì nó ở cái áo. Nó ở cái xúc trần ấy, nó không ở cái áo. Bởi vì khi mà treo cái áo ở trên tủ thì đâu có cái cảm giác, cái cảm giác nguồn mát mẻ ấy, không có. Vậy thì cái xúc trần nó không ở thân, nó cũng không ở áo, nó chỉ là một cái cảm giác hư vọng. Mỗi khi cái áo nó chạm vào cái thân thì nó hiện lên cái cảm giác hư vọng. Thế thôi, chứ không, nó không có thật. Vậy bây giờ mà mình thích cái đó, mà nó là cái không có thật, thì là mình thích cái gì đây? Khi thấy cái, biết rằng cái này là cái hư vọng mà mình vướng mắc, thì đó là cái ảo tưởng của mình thôi. Vậy mỗi khi thì bây giờ đừng có để cho có cái chuyện xúc nữa. Thì mỗi khi mình sao? Mình nên tránh cái chuyện tiếp xúc này đi. Bởi vì mình biết đó là cái hư vọng rồi, phải đem cho cái áo đi.
Ví dụ như là con bị tham đắm cái áo đi, mà con không có quan xúc, con không quan xúc mà con quan cái thân con bất tịnh có được không?
Các mình cứ quán một cái thân bất tịnh. Bởi vì rằng tất cả những cái mình tham cái này mình ghét cái kia, chung quy chỉ từ tại mình, từ cái chỗ mình có cái ngã ấy, là mình tham đắm yêu quý cái thân của mình. Vì yêu cái thân của mình cho nên mới muốn vơ tất cả những cái gì ở bên ngoài nó vào thân. Mà khi vơ những cái gì nó trái ý thì mình đặt, chung quy chỉ mình quý cái thân mình. Cho nên thầy mới cho các con quán một cái tập tịnh cho họ. Nhưng mà mình phải học tất cả những cái này để vào khi vào những cái trường hợp con có một cái áo mà con quý quá con không thể cởi ra được. Đấy, thế thì mình đặc biệt mình quán. Thì đây là bài Phật học, không có cái nào dư đó. Bài nào mình cũng nên học, cũng nên tập. Rồi đến lúc cần thực sự công việc, như là mình có thuốc sẵn ở trong tay, khi mình cần đến thì mình quán. Quán riêng từng thứ. Đây là Phật dạy tỉ mỉ, cứ kỹ càng và cẩn thận. Thì chúng tôi còn nếu thầy vẫn khuyên các con quán bất tịnh, đó gọi là quán được tổng tướng, để diệt cũng diệt cái tham ở cái sân, nhưng mà diệt một cách gọi là tổng quát. Còn bây giờ tỉ mỉ từng cái đã một, thì để kỹ càng đến khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh mà mình không khó tỉnh thì mình quán thẳng vào một thứ. Đây là mình học tỉ mỉ quán đến cái pháp chẳng. Có thể lấy cái thí dụ của Huyền Ân ban nãy đó, nó ăn chè rồi nó cứ hôm nay lại nhớ tới cái vị đó, mai lại nhớ tới cái vị đó, đây là cái tưởng, nó thành ra cái tưởng, thì cái tưởng đó là cái pháp chẳng, thì là thành kết sử. Bây giờ có bị kết sử rồi thì con làm nào? Cái kết sử là gì? Đã. Thế thì cái tham ái này nó sinh khởi ở đâu, nó ăn trụ ở đâu, ở trong cái tư tưởng của mình mà thôi.
Là ăn trụ tức là trụ ngay cái tưởng đó.
Mà chính cái tưởng ấy thì nó cũng không bền. Thế vậy mà nó cứ cái tưởng nó tan đi rồi lại cái tưởng khác nó lại tới, cứ nhớ cái mãi tới cái bữa chè đó. Thì tức là cái kết sự nó xấu. Thế thì bây giờ con nhận rõ cái chỗ đứng của cái tham ái của con rồi thì con làm gì? Con biết rằng đây là hư vọng, chỉ là cái vọng tưởng, bởi vì mình cứ nhớ tới đó thôi, chứ chẳng có cái chuyện gì. Bây giờ quay về học bài, không nhớ tới nữa, bỏ nó đi. Nó có hiện lên mình cứ nhìn, mình thì theo cái pháp của tứ định xứ mình đấy, cứ nhìn lấy, biết là vọng tưởng, ta biết nó là vọng tưởng thì nó đâu có sai được mình, nó tan ngay. Khả ái thì bây giờ cái bóng của má con thở lên thì đó là khả ái.
Người mới thở lên đó là khả ái.
Thì bởi vì con thích thì nó là khả ái. Nó là một cái đáng yêu với con. Ví dụ như cái bóng của má con khởi, thế thì đối với con ấy, cái bóng đó là cái bóng khả ái.
Thì con thấy là cái pháp trần nó là một cái chủ, nó sanh diệt. Ví dụ mình ngồi thiền, mình an định thì tự nhiên những cái vọng tưởng nó cứ hiện khởi ra. Thì cái nào mà con trộn lại tức là đó là thân ái, nhưng cái khả ái thì con chia mình ra.
Thì bởi vì nó có khả ái thì nó mới đi đến thân ái được. Chứ nếu nó không khả ái thì làm sao mà con thân ái. Đối với con thì cái bóng ảnh của má con đó là khả ái. Thì cái bóng khả ái hiện lên, mà nếu mà con để ý đấy, thì nó lại hiện lên lần thứ hai nữa, rồi nó hiện lên lần thứ ba nữa. Thì bởi vì, chính là bởi vì trong tâm của con đối với má đã có cái thân ái sẵn rồi, cho nên cái bóng nó trở lại thành cái thân ái. Cái bóng ấy con cố chấp là cái chữ. Chứ sự thật ra thì cái bóng ấy là đối với con là khả ái. Chứ còn ví dụ cũng cái bóng ấy mà có thể là hiểu biết đã đến nhà con, đã biết mặt má con, thì có thể chợt một cái nó cái hình ảnh của má con hiện lên bất chợt. Nhưng mà đối với sự tự thiết nó không phải là khả ái. Nó chỉ là một cái bóng hiện lên và nó tắt liền, không phải khả ái. Nhưng với con thì cái bóng ấy là khả ái. Bóng ấy là khả ái cho nên bởi vì con đã có cái thân ái của má. Khả ái nghĩa là mình có cái ý mình muốn, kết sử với cái chú kết với chú đó, mình muốn nắm với cái bóng ấy, đấy là gọi khả. Khả ái nghĩa là mình vừa ý mình. Thế còn bóng ảnh của má con thì đối với dự kiết thì không phải là khả ái, vì là nó có thể hiện lấy.
Còn ngược lại ví dụ như chẳng hạn như con không thích làm một việc mà cô bé con không thích, nếu mà sư cô gọi thì sư gọi làm thì trong lúc ngồi thiền hay là những bất cứ đâu con vẫn nhớ cái lời nói hay là mình cái việc mà con ưa đó gọi là xả ố.
Trái lại với ái thì gọi là ố. Xả ái thì nó khiến cái căn tham khởi lên, mà xả ố thì nó khiến cái căn tâm khởi lên. Mình không ưa thì gọi là ố. Thì đây tập lý cái tham ái thì ban nãy thầy vừa nói cái ái nó là mặt phải, mà hễ mà không vừa ý nó thì nó thành cái ố. Thế thì ở đây thì Phật nêu một cái ái để làm coi như là mẫu, mà cái ố nó cũng thế, không cái tham với cái sân hai cái nó là mặt trái của nhau. Cho nên mình quán một cái ái thì mình hiểu về cái ố. Nếu mà quá thì giờ chúng ta thì giờ